Đó là cái vụ cũng cái nhà thờ, ở bên cũng mua một mẫu đất với một cái nhà thờ với là một cái nhà sinh hoạt. Tưởng đâu xong hết, thưa sư thật thì coi như là xong hết đó. Mà rồi bây giờ đây nó có điều kiện là theo cái luật của mình ấy, thì cái trần, cái plafond này của nhà thờ nó hư. Nó làm sao đó, nó có cái chất độc cái gì đó không biết. Thành thử ra người ta bắt buộc chủ bán phải sửa, chủ rồi mới làm giấy tờ. Nhưng mà trong khi sửa như thế, tức là chủ bán họ chịu nữa, mình mua cũng phải chịu nữa. Do đó cho nên cái sự làm giấy làm tờ, cái định là một tay 30 tay rồi một tay để làm giấy tờ. Do đó cho nên ở bên kia nó còn định quản. Đại đức trụ trì mới nghe được cái tin đó mới coi như là chuyển cái chuyến đi của chúng tôi sang đây. Cái sự thật là định là cũng có đến thăm đây, nhưng mà chỉ ngắn lắm. Chẳng hạn như ở Detroit rồi qua đây thăm bữa nửa bữa thôi. Nhưng mà như thế này tất nhiên là quý vị được một cái duyên lành là sẽ được nghe tối thiểu cũng được là 5-6 thờ pháp gì đó. Thì bây giờ chỉ có một điều đó, là quý vị gắng làm sao nghe rồi nhớ. Thấy không? Nhớ để làm chi? Để lợi cho mình, lợi cho người. Thì kỳ này theo tôi nghĩ thế này, quý vị theo ráng theo dõi cho nó đủ. Chứ không thôi, chúng tôi muốn trình bày kêu là cái giáo lý căn bản của Đức Phật để lại. Là một giáo lý mà cái thờ pháp này là thờ pháp Đức Phật nói đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề. Quý vị biết cái thờ pháp đó mang cái hiệu là gì không? Tứ diệu đế. Tức là Cattari Ariya Sakyamuni. Thì cái thờ pháp tứ diệu đế của Đức Phật để lại muôn đời, muôn kiếp, muôn thở vẫn là giá trị. Cũng như bây giờ quý vị thấy ở trong đạo Phật mình có nhiều giáo phái lắm. Bên Nam Tôn, bên Nguyên Thủy có chia ra cả mười mấy giáo phái. Ở bên Bắc Tôn cả mười giáo phái. Nhưng mà giáo phái nào cũng phải lấy tứ diệu đế làm căn bản. Cho nên người ta mới gọi là giáo lý căn bản. Mà thờ pháp đó là Đức Phật nói đầu tiên sau khi Ngài thành đạo với cội Bồ Đề. Nhưng mà quý vị biết Ngài thành đạo với cội Bồ Đề, nhưng mà Ngài đến đâu Ngài nói không? Nhớ không? Vậy nào mà nghe rồi thì ôn lại, vậy nào chưa nghe thì ráng mà nghe. Tức là nói tại lập gia quyển, tức là lập quyển đó. Thì bây giờ còn đó, thì cái thờ pháp đó để độ cho ai trước đầu tiên nè? Độ cho năm vị tỳ kheo, tức là năm anh em ông chùa Trần Như. Thì khi mà độ cho năm vị tỳ kheo đó, lúc bấy giờ đạo Phật mới có Ngâu Tam Bảo. Quý vị nhớ không? Đầu đó, lúc bây giờ đạo Phật mới có Ngâu Tam Bảo. Chứ khi mà Phật mới thành đạo rồi chưa có đủ Ngâu Tam Bảo. Bây giờ Đức Phật Ngài nói pháp tứ diệu đế, rồi nói cho năm anh em ông Kiều Trần Như, cũng là bà con của Đức Phật bên nội với bên ngoại, ba vị rồi bà con bên nội, hai vị bà con bên ngoại. Thì lúc bây giờ trong đạo Phật mới có Ngâu Tam Bảo. Thì quý vị thấy ai là Phật Bảo nè? Đức Phật là Phật Bảo, phải vậy không? Còn cái gì là Pháp Bảo nè? Tứ Diệu Đế là Pháp Bảo. Rồi ai là Tăng Bảo nè? Năm vị tỳ kheo là Tăng Bảo đó. Lúc bây giờ trong thế gian này mới có Ngâu Tam Bảo đầu tiên. Quý vị nhớ vậy nó rõ ràng thấy chưa? Rồi có Ngâu Tam Bảo đầu tiên mới bị truyền ba Phật Pháp. Mà người ta gọi là, tại sao mà người ta gọi là Tam Bảo? Tam là bà, bảo là, không phải bảo luộc đâu nghe không? Bảo đây là quý báu, bảo là quý báu. Nhưng mà người ta đặt cái câu hỏi của tại sao là quý báu là sao? Đó, tức là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thì có thể nó, có nhiều người người ta đặt dấu hỏi, ta nói rằng có thể Phật Bảo là quý báu phải rồi, bởi vì Đức Phật Ngài tu vô lượng kiếp Ngài mà thành Phật là quý báu. Mình đồng ý, Ngài là thiên nhân chứ đạo sư tứ sanh như từ phụ. Còn Pháp Bảo là quý báu phải rồi, Bởi vì Pháp bảo là chân lý Đức Phật để lại. Còn Tăng Bảo, có nhiều người ta nói Tăng Bảo làm sao quý báu được. Thấy mấy ông thầy thì cũng đi tới đi lui, rồi cũng ăn cũng uống, rồi nhiều khi còn giận còn hờn nữa chứ. Quý báu ở chỗ nào đâu quý báu? Có nhiều người ta đặt câu hỏi vậy đó. Thì ta nói là Phật bảo quý báu ta đồng ý, Pháp bảo quý báu người ta đồng ý, nhưng mà Tăng Bảo có gì đâu quý báu, thấy không? Đó, thì cái chỗ này nên hiểu nè. Bởi vì Tăng có hai, có hai hạng. Một là Thánh Tăng. Biết Thánh Tăng là ai không? Thí dụ như Đức Sa Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp vân vân. Tất cả các ngài đó là Thánh Tăng. Còn Phàm Tăng á, là các vị khi đã thọ tỳ kheo rồi trở lên, tức là thọ 250 giới trở lên, thì đó liệt vào hàng Phàm Tăng. Mà như thế nào gọi là quý báu? Là bởi vì những vị đó người ta hy sinh cuộc đời của họ, hy sinh đời sống cá nhân, chỉ biết lo phụng sự cho chánh pháp và phục vụ cho chúng sinh. Mặc dầu thì mình thấy trên con đường người ta còn đương tu để đến tới cái chỗ trước, nhưng mà cũng quan trọng lắm. Quan trọng ở chỗ này nè, nếu có Phật có Pháp mà không có Tăng á, thì ai hoằng hóa, thấy không? Ví dụ như bây giờ mình biết được Phật, biết được Pháp thì nhất định cũng phải nhờ Tăng có tu có học. Dĩ nhiên là đồng ý rằng cái vị Tăng đã phải có tu có học, mà ít nhất á, là cũng phải thọ tỳ kheo trở lên mới gọi là Tăng đó. Thì do đó cho nên á, còn bây giờ mình luận ở trong cái thế gian này á, cái gì là quý báu? Ví dụ như bây giờ quý vị cho tôi biết thử thế nào, cái gì ở trên đời này là quý báu nhất nè? Mình coi thử thế nào, cái gì là quý báu nhất nè? Là một là coi thử thế nào quý báu nè, vàng, phải không? Mình cho là vàng là quý báu, có vàng rồi mới vượt biển được, phải vậy không? Không có chịu khó khăn lắm à? Nè, vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, hay là người ta nói tới danh vọng địa vị là quý báu. Nhưng mà quý vị nghĩ lại cho kỹ cái này, hoặc các thứ đó nó có thể đưa mình qua khỏi sông mê biển khổ hay không? Không. Thiệt vàng bạc ngọc ngà châu báu thôi mình cũng cho quý báu đi, nhưng mà mình phải có cái óc sáng suốt để mình sử dụng nó thì quả may nó giúp cho mình phần nào. Nhưng mà không bao giờ những thứ đó mà nó giúp cho mình qua được cái biển khổ sanh tử luân hồi không có đâu. Những ai, những gì mà có thể đưa mình qua được cái biển khổ sanh tử luân hồi, dứt khổ được vui thì mới là quý báu chứ. Đạo quý thầy gì thấy không? Do đó cho nên Ngồi Tầm Bảo rất là quý báu. Thì tôi lặp lại là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, Tăng cả hai hạng. Một là Thánh Tăng, hai là Phàm Tăng. Dù là Phàm Tăng cũng vậy, là bởi vì trên con đường người ta đương hy sinh cho chánh pháp, phục vụ chúng sinh, là lúc nào người ta cũng nghĩ con đường làm sao cho chúng sanh được an lạc, làm sao chánh pháp được trường tồn và đưa tất cả chúng sanh đi qua sông mê bể khổ. Rồi có nhiều người ta đặt thêm câu hỏi, ta nói đưa qua bể khổ sao mà thấy chúng sanh nó khổ hoài, nó còn khổ hoài phải không? Lẽ gì đưa ra qua bể khổ thì năm nay là đã 2530 mấy năm rồi, chúng sanh phải hết khổ chứ. Tại sao mà chúng sanh khổ hoài mà la đưa qua biển khổ là chỗ nào đâu? Người ta hỏi cái chỗ đó nữa. Thì mình phải trả lời là thiệt ra cái cõi này là cái cõi khổ. Ta bà khổ, ta bà khổ. Còn Ngôi Tam Bảo có đưa người qua khỏi cái cảnh khổ chứ không phải không đâu. Nhưng mà bởi vì cái chúng sanh ở đây nè, là luôn luôn phải sanh ra cõi này là phải chịu khổ. Mà có thể thờ pháp bữa nay nói tới cái chuyện đó đó. Đó. Thì quý vị thấy là người ta thí dụ cái chuyện này, cái chuyện mà tôi đơn giản á, cái cõi ta bà này nó giống cũng như một cái nhà ga xe lửa này. Thì cái nhà ga xe lửa là lúc nào cũng phải có cái gì nè, có bộ hành, phải vậy không? Nhưng mà những cái chuyến xe lửa người ta đưa đi chứ không phải không đưa đi đâu, nhưng mà hết lớp này nó có lớp khác, hết lớp này nó có lớp khác. Đã là cái cõi ta bà này thì chúng sanh vô lượng, thế giới vô biên, đó nên nhớ kỹ. Có nhiều người ta nói tại sao đạo Phật nói là một đạo cứu khổ ban vui, mà tại sao đến ngày nay là đã mấy ngàn năm rồi mà vẫn chúng sanh vẫn khổ? Là bởi vì cái cõi này nó là cái cõi khổ, cũng như cái cõi này nó giống như một cái nhà ga xe lửa. thì đã là nhà ga xe lửa là không bao giờ hết bộ hành, phải vậy không? Nếu bộ hành nó có luôn luôn, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là người ta không có đưa bộ hành tới nơi tới chốn, nghĩa là vẫn đưa hết chuyến này tới chuyến kia, đưa luôn luôn, nhưng mà chúng sanh mà cũng như bộ hành là lúc nào cũng có. Và cái điểm đó là nên trả lời cho người ta rõ. Vì vậy cho nên từ khi mà đạo Phật có tới bây giờ, nghĩa là biết bao nhiêu các vị Bồ Tát, các vị Thanh Tăng, các vị Tổ Sư đã thành đạo, chứ không phải là không có. Nhưng mà vì cái cõi này là cái cõi khổ, cho nên chúng sanh hãy sanh ra là gặp khổ. Thì cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật nói tại Lộc Giả Uyển, hiện bây giờ cái vườn Lộc Giả còn đó, ở tại thành Ba La Nại, cách Banaras ở bên Ấn Độ là coi như là sau mai, hiện giờ còn cái tháp mà chỗ Đức Phật nói pháp cho năm vị tỳ kheo vẫn còn đó, được chánh phủ Ấn Độ coi như là trùng tu lại, sắp đặt lại rất là khang trang. Có thể trong các cái thánh địa của Đức Phật thì chỉ có hai cái thánh địa mà được sửa sang coi như là quan trọng nhất đó. Một đó là Bồ Đề Đạo Tràng, hai là Lộc Giả Uyển, là cái chỗ mà Đức Phật nói thời pháp đầu tiên. Thì về tứ diệu đế này, quý vị nhớ nha, nghe nhớ thật kỹ ha. Bởi vì mình nghe làm sao nghe, nghe rồi nhớ, nhớ rồi thực hành. Nghe, nghe rồi nhớ, nhớ rồi để thuật lại, nói lại cho người khác người ta nghe. Bởi vì đâu có phải người nào cũng được đi nghe hết như thế này. Mà đâu có thể, đâu có phải là lúc nào thầy cũng gặp hết tất cả những người khác. Mà trong tất cả quý vị ở đây, khi mà nghe được cái thời pháp nhớ rồi đó, thì các nghĩa sẽ nói lại cho những cái người xung quanh mình, lợi lạc lắm. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Cho nên trong khi nghe phải nhớ phải cho kỹ, đừng để quên. Nghĩa là trong khi nghe mình bắt cái ý thức của mình là phải chú ý, nghĩa là nghe cho kỹ. Chúng ta do đó cho lặp đi lặp lại, giảng rất dễ hiểu để quý vị nhớ. Thì cái bài pháp này nói tới tứ đế không phải thấp đâu, rất căn bản nhưng mà cũng rất cao. Bởi vì tứ đế Đức Phật chia ra tới bốn loại tứ đế. Con phải nghe thường rồi. Vì nào mà lâu nay đã nghe, đã có đọc sách rồi thì phải hiểu cho nó cao. Tất nhiên là sanh diệt tứ đế này, rồi vô sanh tứ đế này, rồi vô lượng tứ đế này, rồi vô tác tứ đế. Vô sanh tứ đế là chỉ cho cái bài pháp rất phổ thông cho tất cả các từng lớp người, gọi là kiểu gọi là sanh diệt tứ đế. Nhưng mà lên một tầng, sanh diệt tứ đế là cái giáo pháp tứ đế này để nói cho hàng chúng sanh phàm phu thường. Mà chắc chắn là mình phải đi qua cái này. Rồi khi mà quý vị nào mà hiểu cao chút á, thì cũng qua cái danh từ tứ đế, nhưng mà người ta gọi là vô sanh tứ đế. Thì vô sanh tứ đế là để nói cho những cái bậc đã chứng được kêu là thinh văn quả hay là hơn á. Rồi tiến lên một bậc nữa kêu là vô lượng tứ đế. Vô lượng tứ đế là nói cho hàng duyên giác, duyên giác thừa. Rồi lên cao nhất là vô tát tứ đế. Vô tát tứ đế là để nói cho những bậc Bồ Tát. À, thấy không? Thành tứ đế cao lắm chứ không phải thường đâu. Thì ở trong như trong kinh Bộ Hoa Nghiêm á, trong bộ kinh Hoa Nghiêm á, hầu hết trong đó là diễn tả cái pháp kêu là vô lượng vô tát tứ đế của các vị Bồ Tát như thế gì nữa. Cao lắm mà, ai đọc kinh Hoa Nghiêm được biết. À. Nhưng mà trở lại cái vấn đề sanh diệt tứ đế là cái chân lý mà Đức Phật nói rất thấp mà rất hay, rất là coi như là mật thước. Trong kinh có nói như thế này nè: dầu cho mặt trời mặt cắt cớ mọc ban đêm, mặt trăng cắt cớ mọc ban ngày đi nữa, nhưng mà giáo pháp tứ đế không bao giờ thay đổi. Quý vị hiểu không? Nghĩa là dầu cho có thay đổi đổi giờ ở ngoài đi nữa, vũ trụ dân sinh mà giả sử mà ví dụ như mặt trời thì thường thường mình thấy mọc ban ngày chứ sao, mà bây giờ nếu cắt cớ mà mọc ban đêm đi nữa, nhưng mà giáo lý tứ đế không bao giờ thay đổi, bởi vì nó là một cái chân lý coi như là tuyệt đối. Mà nếu như chúng ta ở giữa đời này nè, mà nghe rồi hiểu thông thạo được cái pháp tứ diệu đế này là tâm hồn mình đã khai thông rồi, có thể đi tới cái quả A-la-hán không khó đâu, dễ lắm, nhớ vậy đó. Thì cho nên tiếng Phạn gọi là Chattari Ariya Sakchani. Chattari là tứ, Ariya tức là thánh, Sakchani tức là đế. Tứ thánh đế hay tứ diệu đế hay là tứ chân đế, nói tắt là tứ đế. Chữ chân, chữ thánh, chữ diệu cái nghĩa giống nhau. Tứ thánh đế, tứ chân đế, tứ diệu đế rất là kêu là màu nhiệm vô cùng. Cho nên Đức Phật mới chọn nói đầu tiên. Thì ở trong tứ diệu đế này có gì đâu. Đức Phật thuyết minh cái lý nhân quả, nhân quả thế gian với là nhân quả xuất thế gian. Nè, thì bây giờ quý vị coi thử cái này. Tứ đế tất nhiên là khổ đế, phải không? Gì nữa? Tập đế. Gì nữa? Diệt đế và đạo đế. Thì để quý vị coi thử cái nào là nhân quả thế gian, cái nào là nhân quả xuất thế gian nè. Khổ đế với tập đế là nhân quả thế gian, phải không? Còn diệt đế với đạo đế là nhân quả xuất thế gian. Bây giờ quý vị nghĩ cho kỹ thôi nè. Khổ đế là gì? Nhân hay là quả của thế gian? Khổ đế là quả của thế gian. Còn tập đế là nhân. Mà tại sao không nói cái nhân trước? Không lẽ gì mình phải nói cái nhân trước chứ? Chưa gì nó khổ hoài sao không được? Phải không? Lẽ là phải nói cái nhân trước rồi mà nói cái quả chứ. Tại sao khi con mới vô nhập đề cái Đức Phật nói khổ đế trước? Ta có ý gì ngài mới nói chứ, phải không? Tại sao vậy? Tất nhiên là chỉ cái khổ cho chúng sanh thấy. Chúng sanh sống ở trong cái khổ mà không chịu nhìn nhận cái khổ, cái kêu là gì? Cứ trốn tránh đi hoặc là giả lờ đi hoặc là không chịu nhận. Chúng sanh nó khổ như thế đó, sống ở trong cái sự khổ mà không chịu nhận, không chịu ý thức là mình sống trong cái cảnh khổ. Cho nên Đức Phật muốn đưa ra trước, cũng như một vị bác sĩ. Đầu tiên hết á, khi mới vừa khám bệnh coi mạch rồi á, là nói đúng rồi, ông đau phổi ông ơi, đau phổi ông lao phổi ông ho lao. Khổ chứ gì nữa. Đó là chỉ cái khổ trước. Rồi lúc bây giờ bình tĩnh rồi đó, thì ông bác sĩ ông mới nói, tại vì ông bị lao phổi như thế là tại vì ông làm việc nhiều, ông thức đêm nhiều, ông thế nào, cái nhân, theo cái nguyên nhân như thế nào rồi mới cắt nghĩa sau. Chứ phải đưa cái khổ cho người ta thấy trước. Do đó cho nên Đức Phật phải nói cái khổ đế trước, rồi mới nói cái nguyên nhân sanh ra sự khổ. Rồi, đó là cái nhân quả của thế gian. Nhân nào quả nấy, như bông với hình như tiếng, chắc chắn như vậy, không có chạy ra đâu khỏi hết. Chỉ có nó đến sớm chứ nó đến muộn thôi. Có những cái nhân mà hiện báo thế, nó vừa có là nó kết quả liền. Cũng như chẳng hạn như bây giờ mình đánh người ta thì nhất định là bị người ta đánh lại, thấy không? Chắc chắn liền, chứ nó trả quả liền. Cũng như mình ăn là nhân, mà hãy mình ăn là nhất định no là quả. Chứ là nhân quả hiện thật. Nhưng mà có những cái nhân quả nó lại một thời gian. Thí dụ như bây giờ một cây lúa hay là một cây đậu, mình trồng nó không phải nó kết quả liền đâu, mà nó phải trải qua mấy tháng. Người ta gọi là sanh báo, nhân quả và sanh báo. Còn cái nhân quả hậu báo nữa, có nhiều khi mình gây cái nhân bây giờ nè, nhưng mà hai đời sau mình mới trả quả, ba đời sau mình mới trả quả, năm đời sau mình mới trả quả. Vì vậy cho nên khi mình sống trong cuộc đời này, mình học cái tứ diệu đế này mình biết, có nhiều cái cảnh á, nó đưa tới cho mình khổ đau lắm, phũ phàng. Nếu mà mình hiểu được cái đạo lý nhân quả, hiểu được cái bài tứ diệu đế này là mình bớt khổ. Là bởi vì có những cái nhân mà mình đã tạo ba đời về trước kìa, tới cái đời này mình mới chịu. Thì mình sẵn sàng mình chịu chứ. Mình đã tạo mà, thấy không? Mình trồng cây ớt mà bây giờ mình biểu mình ăn cái cam sao được. Không có buồn. Vậy biết ăn nó cay nhưng mà cứ ráng mà ăn. Bởi vì bên trong đó mà. Thấy không? Còn có khi á, cũng ngược lại. Nếu mà bây giờ trong cuộc đời này mình thấy mình sung sướng lắm, muốn cái gì được cái nấy, làm cái gì nghĩa là được cái nấy, mình cũng không có cái gì gọi là quá, chứ là gì, quá tự cao tự đắc, quá ngã mạn cống cao, là bởi vì cái đó là do cái nhân đời trước của mình đã tạo rồi. Thì bây giờ đấy, tại sao cái người nó cũng một tuổi với mình, cũng một bạn với mình, thấy không, mà họ không được cái gì hết, là tại vì, tại vì họ không có tạo cái nhân trước mình tạo. Thành thử là hai chiều. Nếu mà mình gặp những cái cảnh, cái quả khổ mà mình hiểu được đạo Phật rồi, cũng không có lấy gì khổ lắm. Bởi vì mình biết trước, cái gì mà biết trước nó không làm cho mình quá khổ, thấy không. Hai nữa là nếu mà mình giàu sang sung sướng đi nữa, thì mình biết cái đó là tại vì trước đây mình đã có tạo cái nhân tốt, thì bây giờ đây mình hưởng cái quả cái chuyện đó, không có tự cao, tự đắc, tự phụ nữa. Chứ thường thường người ta mà giàu sang nhiều mà nếu không khéo, không có học đạo đó, ta tạo tội dễ. Bởi vậy mình có tiền có của nè, thấy không, đủ thứ chuyện tạo tội tạo nghiệp đó. Thì nói nó ngoại lệ đây để một chút đâu quý vị thấy. Do đó cho nên khổ đế với tập đế là nhân và quả thế gian. Bây giờ tiến lên một tầng nữa là nhân và quả xuất thế gian. Thì cái gì là nhân, cái gì là quả nè, hồi nãy nói rồi đó, là diệt, diệt là nhân hay quả? Là, là quả của xuất thế gian. Mà diệt mà sao quả? Diệt quý vị hiểu không? Diệt tức là niết bàn, cái cảnh ăn vui đó là quả. Còn đạo là, đạo là nhân, bởi vì đạo là con đường, con đường đi tới niết bàn, con đường đi tới cái chỗ. Chứ diệt này không phải diệt là dứt hết, là mất hết, không phải đâu nghe. Diệt này là diệt cái phiền não, diệt cái tối tâm. Mà hãy diệt hết cái tối tâm thì cái sáng nó hiện, diệt hết cái phiền não thì bồ đề nó hiện. Vì vậy cho nên Đức Phật không có giải thích nhiều, mà chính vì không có giải thích nhiều cho nên cái chữ diệt nó người ta hiểu lầm vậy lắm, cái dịch không nổi. Chứ nó diệt là dứt, diệt là mất, diệt là không còn gì nữa hết. Mà mình tu tập khổ quá, ăn chay lại Phật mà tu mà nó mất hết, trời ơi, ai tu chi, thấy không? Nó phải có còn ta mới tu chứ. Diệt đây là diệt cái tối, diệt cái phiền não, diệt cái trọng trược, diệt cái khổ đau, thì nó còn lại cái sự an vui, cái sự sáng suốt, sự đặc biệt. Đó. Thì để quý vị nói nghĩa là biết rõ là cái nhân quả của thế gian và nhân quả xuất thế gian. Thì cái thờ pháp hôm nay á, không thể giảng hết tứ diệu đế một lần đâu. Thường thường cái tứ diệu đế mà giảng kỹ lưỡng, người ta giảng cả 10 ngày, 10 thờ pháp, 10 thờ pháp mới hết. Thì bữa nay nói cho đúng ra chúng tôi chỉ giảng có một chữ thôi, thì khổ. Thì khổ tức là khổ đế đó. Bốn cái chân lý tức là tứ diệu đế, khổ đế nè, tập đế, diệt đế, đạo đế. Nhưng mà tôi giới thiệu trước để cho quý vị thấy, khổ đế tức là chỉ cho cái chân lý nói về cái sự khổ của thế gian, thì có thể mình giảng một thời được đủ rồi đó. Nhưng mà tới tập đế, tập đế là cái nguyên nhân gây ra sự đau khổ mà ngày hôm nay mình phải gánh chịu, đời này mình phải gánh chịu. Bởi vì hãy mình xuống tới cái cõi trần này á, là coi như cái cõi này là cõi khổ. Nghèo khổ đã đành, mà giàu cũng vẫn khổ. Cái cõi này nè, thấy không? Nghĩa là thiếu thốn khổ đã đành, mà bây giờ tiền nó vô như nước cũng vẫn khổ. Khổ lắm, tối ngủ cũng được. Nên là đếm hết rồi, rồi tính toán thì cái này nó còn phải thêm mấy trăm nó mới đủ ngàn, bỏ ghim để vô đã gỡ mau gỡ nè. Hết đủ thứ hết á, ăn không được, ngủ không được, nghe không? Cũng là khổ. Đói khổ đã đành, mà bây giờ nếu mà mình ăn thiệt no coi, bữa nào mà đồ ăn ngon đó, ăn no phát ách cũng khổ, tại nó đi ra đi vô chịu không nổi, nghe không? Cho nên cái cõi này tất cả nếu mà mình không khéo, không có đi con đường trung dung của Phật dạy đó, thì vẫn khổ như thường. Thai qua cũng khổ, bất cập cũng khổ, khổ lắm rồi, chứ không phải thường đâu. Cho nên ở trong Quy Nguyên á, ngài Tôn Bổn ngài nói ta bà khổ, ta bà khổ, ta bà là khổ này nè, ta bà chi khổ thùy năng sổ, thế nhân phản dĩ khổ vi lạc, kham tại kỳ trung đa thất sở. Cái nghĩa đen nó như thế này nè, Cõi ta bà khổ, cõi ta bà rất khổ. Người ở trong cái cõi ta bà này là lấy cái khổ cho là vui, dùi thân chịu khổ không biết thoát ly. Thì bây giờ đây á, mình theo đạo Phật, mình học giáo lý của đạo Phật cho tới nơi tới chốn, nó có cái đặc biệt là mình sống trong cõi đời này mà bớt khổ, vơi bớt khổ, hay là có thể nó không khổ cũng có nữa, nếu chúng ta mà biết Phật hành theo lời Phật dạy. Nó cái điểm đó là cái điểm quan trọng đó, nghĩa là mình hiểu được giáo lý, mình hành được giáo pháp của Đức Phật, mình thấy mình không thấy cái khổ, bởi vì mình hiểu mà mình ý thức được, mình không có gây thêm những cái khổ nữa. Cái điểm đó là điểm quan trọng, do nên mình phải hiểu. Thì tất cả sự đời, tức là đời là biển khổ đó, nghe như ôn như hầu. Ông cũng nói mà, cái câu này những thời pháp trước tôi có lặp đi lặp lại nè. Thế nên là bể khổ mênh mông, sóng ngập trời, hay là sóng lụt trời, nghĩa là ngập trời. Bể khổ là cõi đời nè. Bể khổ mênh mông, sóng ngập trời. Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Khách trần là chỉ với người đời nè. Mẫu chúng ta là khách trần. Chúng ta là khách à, không phải chủ đâu. Bởi vì được có đến rồi mình có đi. Chủ thì ta ở luôn, phải vậy không? Chủ thì phải ở luôn chứ sao? Còn mình là khách, cho nên đến cái cõi này 50 năm, 70 năm, 80 năm rồi mình phải sẽ đi. Chứ mình không phải là chủ ở đây đâu. Cho nên gọi là khách trần, là khách ở trong cõi trần, chèo một chiếc thuyền chơi. Thân này nè, là một chiếc thuyền. Thấy không? Chèo trống khổ lắm á, trống ít đâu. Phải lo bươn chạy sáng tới 5 giờ là sửa sẵn ra rồi mấy xe đi rồi đi làm việc rồi. Để nuôi cái thân này, coi là suốt cuộc đời. Lớn lên 18, 17 tuổi là bắt đầu, nghĩa là ngưỡng cửa đời là lo. Lo cái gì? Lo cho thân này, hầu hết. Lo ăn nè, lo mặc nè, lo ở nè, lo tạo nghiệp nè, đủ kiểu là cho cái thân này không ha. Ít có ai chịu lo cho tâm lắm. Nếu lo cho tâm mỗi ngày mỗi sáng thì thành Phật sớm. Còn cái này mình lo cho thân, mà cái thân này nó không thiệt của mình. Nghe nói là không thiệt rồi. Khi mình mới sanh ra nó khác, tế bào thay đổi lớn lên, cho nên quý vị coi mấy cái hình rồi hồi mình chụp 3 tuổi nó khác, lên 18 tuổi chụp thấy nó khác, thấy không? 60 tuổi chụp thấy nó khác, 80 tuổi còn không cái nào giống cái nào hết trơn á, là bởi vì nó thay đổi luôn luôn, tế bào trước chết, tế bào sau nó sanh cứ như thế. Mà người đời ra thì tôn trọng cái thân hơn, còn cái tâm nhiều khi bỏ cả lăng cả lóc đó. Nó tôi thui thùi không hiểu gì hết, nó kệ nó tới đâu tới, thấy không? Cũng như hồi nãy tôi nói đó, lo cho món ăn vật chất không bao giờ thiếu ở trong mấy cái tủ lạnh, nhưng mà ít có lo món ăn tinh thần lắm. Một tháng quả may mới đi nghe giảng kinh đông lần nửa lần gì đó, mặn lần nghe cũng chưa trọn nữa, nghe gục tới gục lên, ngủ tới ngủ lên, cũng không có trọn vẹn được cái thời pháp nữa. Thời pháp là những món ăn tinh thần, hoặc là mình đọc sách, hoặc là mình học đạo, đó là những món ăn tinh thần nó giúp cho mình dữ lắm. Đó, nhất là về giáo lý. Thành thử ra cái phần chính yếu á, là cái phần có thể nó là làm sao mình tìm hiểu ở trong cái bài chân đế này mà tôi vừa nói đó. Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió. Thấy không? Chiếc thuyền tức là thân này nè. Có người thủ phàng suốt cuộc đời bị đau khổ luôn, bị ngược gió. Nhưng mà cũng có những thân người, cũng có những người được thuận buồm xuôi gió. Muốn cái gì được cái nấy, kêu là cầu phú quý thì đắc phú quý, cầu quan vị thì đắc quan vị. Nghĩa là có cầu cái gì được cái nấy, tức là xuôi gió thuận buồm xuôi gió đó. Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong bể thảm thôi. Coi đi coi lại thì dọc cho xuôi gió ngược gió gì cũng nằm trong biển khổ thôi. À, cái chỗ đó, đó là cái sự thật nó như vậy. Thành ra chúng ta, mình phải nhìn nhận sự thật. Đức Phật luôn luôn dạy mình là phải nhìn nhận sự thật. Nhưng người nào nhiều khi người ta không dám nhìn nhận sự thật. Người ta cứ muốn sống với cái ảo tưởng, cái giả tưởng, cái gì ở đâu á. Chứ là lấy cái giả cho là thiệt. Nhận giặc làm con, nhận giả làm trơn, thấy không? Thành ra sống một đảo trở thành khùng mà toàn thân. Thành bởi vì mình không có sống cái sự thật. Rồi. Do đó cho nên Đức Phật Ngài mới nói tứ diệu đế cho mình. Thì đây, mẫu một bài pháp nào cũng vậy, chúng tôi cũng có chia ra để cho quý vị thấy phần nhập đề, phần chánh đề, phần kết luận. Nó giống như thân mình vậy, đầu mình tư trì trong đó đàng hoàng để nhớ một cái thời pháp cho nó rõ ràng. Thì hôm nay chúng tôi chỉ giảng tứ đế thôi, nhưng giờ khổ đế thôi. Tập đế là cái nguyên nhân sanh ra đau khổ, có thể tối mai giảng những cái nguyên nhân đó là cái nguyên nhân gì mà nó sanh ra những sự đau khổ ngày nay. Nó phải có nguyên nhân chứ. Đó. Thì cái bài tập đế mà nếu giảng kỹ phải giảng tới hai thời pháp, mỗi thời như thế là đâu 3 tiếng đồng hồ. Đó. Rồi tới diệt đế. Diệt đế tức là niết bàn. Diệt đế cũng vậy nữa, nghĩa là một thời pháp giảng không đủ, mà phải bởi vì niết bàn mà. Trụ dư niết bàn nè, vô dư niết bàn nè, vô trụ xứ niết bàn nè, tự tánh thanh tịnh niết bàn, mà nếu một bữa đâu có giảng đủ. Rồi tới đạo đế, nhất là đạo đế. Đạo đế có chia ra tới 37 phẩm trợ đạo. Mà 37 phẩm trợ đạo làm gì mà giảng trong 1, 2, 3 thời pháp hết. Thí dụ như là tứ niệm xứ nè. Nào cái tứ niệm xứ không phải giảng thời, tứ chân cần nè, tứ như ý túc nè, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận, bát thánh đạo phận. Tất cả những cái đó là từng thời pháp, thời pháp, thời pháp, thời pháp. Tuy nhiên có thể trong kỳ này chúng tôi sẽ giúp cho quý vị là trọn vẹn thấu triệt được kêu là cái pháp tứ diệu đế của Đức Phật. Ở trong kinh sách Phật đã để lại đó, người mà nghe và thông hiểu tứ diệu đế là người đó sẽ đạt được cái quả vị thinh văn, tức là A-la-hớn. Chắc chắn như thế. Mà người mà đạt được A-la-hớn, được thinh văn quả là coi như là quý quá lắm rồi. Và quý vị thấy không, là có thể giải thoát được cái phần đoạn sanh tử, tức là cái phần sống chết. Chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta thấu triệt thì tâm hồn mình nó sáng suốt. Giữa đời này không có cái gì nó gạt gẫm mình được. Không tôi hỏi cái tâm hồn mình tối tâm á, nó dễ gạt gẫm lắm. Quý vị để ý á, mà sở dĩ Đức Phật thành Phật, như Đức Thích Ca, như Đức Quan Âm thành một vị Bồ Tát, là bởi vì các ngài tâm hồn các ngài nó sáng lắm. Mà đã là sáng suốt rồi thì giữa cuộc đời này mới nên sống, mới đáng sống. Bởi vì mình biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào nên tiến, cái nào nên thoái. Còn bây giờ mình không biết gì hết, nghĩa là đụng đau, nghĩa là tiến hành đó, đụng đau la phái, đụng đau đụng cổ, đau đớn. Đó. Thì nói riêng về cái bài khổ đế bữa nay á, như tôi vừa nói đó, để khổ mênh mông sống lục trần, sống ngập trần, khách cần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, xem lại cùng trong bể thảm thôi. Nói như vậy, rồi có nhiều người mà họ mới trúng số độc đắc, hay là họ mới được cái phước gì họ làm, coi như là mới vừa được thành công đó, thì họ nói chàng ở đời người ta hương như hoa thơm cỏ lạ như thế, mà trong đạo Phật cứ nói cái gì cũng khổ, gì cũng khổ, nói rằng ta chán đời. Có nhiều người người ta nói như vậy. Thì sự thật mà nói, đó cũng là cái hạn kỳ ngắn thôi. Có nhiều người mà mới vừa trúng số, hay là mới vừa làm ăn đắc thời đắc thế, thì cái đó nó cũng nhất thời thôi. Nhưng mà nên nhớ, ở trong đó vẫn là, nếu mà xét cho kỹ đi, vẫn là bị đau khổ, chứ không phải là thành công một cách dễ dàng đâu. Đó. Vì vậy cho nên khi chúng ta mang cái thân này là hàm chứa những sự khổ rồi. Cho nên Đức Lão Tử là một vị thánh nhân, Ngài nói rằng hữu thân hữu khổ. Người mà có mang cái thân này tất nhiên là có khổ rồi. Bởi vì nó cấu tạo bởi cái gì? Bởi những cái giả chất, cái chất nó giả dối, bất tịnh. Do đó cho nên luôn luôn là nó, mình không làm chủ cái thân mình được. Có ai làm chủ thân được không? Mà ngồi đó rồi cái nó nhức đầu, đau bụng, đau bệnh này bệnh, chứ nó đủ thứ chuyện hết rồi. Do đó cho nên Đức Lão Tử Ngài nói rằng ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hoạn vi hữu. Nên tôi có một cái lo lớn quá, tôi có một cái sự lo khổ lớn lắm. là bởi vì tôi có cái thân. Nếu mà tao không có cái thân á thì không bao giờ tao có sự lao, sự khổ, sự hoạn nạn đó, thấy không? Do đó cho nên, nhưng mà mình đã lỡ mang cái thân rồi, cũng như trong ở trong truyện Kiều có nói nó đã mang lấy nghiệp vào thân gì nữa, nhưng quý vị nhớ hết mà, cũng đừng trách lẫn tào gần tào xa. Thiện tâm chỉ tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Ý muốn nói cái gì? Khi mà mình đã mang cái thân này rồi thì biết rằng không nhiều thì ít, không lớn thì nhỏ, là nhất định có cái sự khổ. Sự khổ nó nằm ở trong cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết, ai tránh khỏi đâu. Nhưng mà nếu chúng ta ý thức được, chúng ta không khổ lắm. Có nhiều khi chúng ta biết được rồi thì cái cuộc sống của chúng ta gặp cái hoàn cảnh nào, gặp cái giai đoạn nào, mình cũng đều tự chủ mà đi tới. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng đó. Còn nếu mà chúng ta chưa nghe, chưa hiểu, chưa biết, ta nên gặp cái gì là nó khổ cái nấy, gặp cái gì là nó khổ cái nấy, cái chiều ngược chiều nó khổ đã đành, mà gặp thuận chiều cũng vẫn khổ nữa. Thí dụ cái thân ta, mà nếu mà một cái bữa nào mà mình nghe người ta khen tặng dữ quá đi, khen tặng mình đó, người ta nói à, sao mà anh bữa nay coi bộ tướng hảo quan binh quá, anh coi bộ đẹp tay quá, anh tốt quá, thấy không? Ai cũng khen hết, là mình thấy không biết bữa nay tại sao mình mà thiên hạ từ lớn đến nhỏ, từ trong tới ngoài người ta khen mình quá, trong tâm trong ngực ta cứ đánh hoài, đêm nó ngủ không được nữa, cũng là cái khổ chứ gì nữa, phải vậy không? Cái mà người ta chửi, người ta mắng, người ta rầy mình á, cái đó cái khổ đấy, cái chuyện đó ai cũng biết rồi, cái đó thì dễ hiểu rồi, phải không? Nhưng mà ngược lại cái chiều thuận đó, người ta khen quá, người ta tăng bốc mình quá, người ta ca ngợi mình quá nhiều, nếu mà tâm mình không bình tĩnh á, về cũng vẫn là, nghĩa là thao thức cũng vẫn là khổ như thế. Cho nên mình học đạo, mình biết đạo, qua hai chiều đó tâm mình giữ bình tĩnh. Khi gặp những cảnh phũ phàng, những cái cảnh mà người ta mắng, người ta nhiếc, ta chửi, ta rủa mình, vẫn bình tâm. Bình nổi không? Nổi ráng chứ, ráng như bình, không ăn thua gì hết á. Họ chửi thì họ nghe, mình đừng có nghe, thấy không? Mà họ cái tiếng họ chửi thì nó vô trong tâm họ, mình nhận chứ cho nó mệt. Tại cái mệt là tại mình nhận đó, nhận ra đó, nó chửi mình đó, nó nói xấu mình đó. Đó, tại mình nhận cái đó, chứ không nhận sao cái gì đâu khổ. Rồi nói chuyện ngược lại, nếu những cái gì mà sung sướng an vui gì nữa, mình phải giữ cái tâm cho bình tĩnh thì cái khổ nó mới không đến. Nếu mà cái tâm mình không bình tĩnh á thì nhất định là cái khổ nó đến, bằng cách này và còn cách kia. Do đó cho nên nói tới khổ nế, cái phần duyên khởi của cái bài giảng hôm nay là như thế này: xét chúng sanh cái trình độ, nghĩa là cái trình độ thấp kém, cho nên khó mà nhận được cái đốn giáo, hiểu không? Bởi vì Đức Phật muốn nói cái giáo pháp rất cao để cho chúng sanh nhận, nhưng mà chúng sanh đa số cái khi mà Phật thành đạo đó, ngài nói kinh Hoa Nghiêm, ở trong cái nghĩa kinh Hoa Nghiêm cái lý nó cao lắm, cho nên chúng sanh nhận không được. Thấy không? Mà cái tiếng họ chửi thì nó vô trong tâm họ, mình nhận chứ cho nó mệt. Tại cái mệt là tại mình nhận đó, nhận ra đó, nó chửi mình đó, nó nói xấu mình đó. Tại mình nhận cái đó